Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần mới, một tháng mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Trở lại chương trình Luật pháp với Chúa và Sư Dũng Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với Sư Dũng Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần mới, tháng cuối cùng trong năm 2018 thật là nhiều sức khỏe và an lành.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Tôi đang tìm cái bản nhạc Love and Marriage, tình yêu và hôn nhân. Nhưng mà trước khi đó thì chúng ta cũng phải nghe những cái câu viết này, vì đây là những cái điều kiện và những cái đòi hỏi bởi luật sư đoàn California đối với những luật sư như chúng tôi làm việc với làn sóng radio mà nói chuyện này như vậy. Thì cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Tại sao mà tôi muốn mời quý vị nghe cái bản nhạc Love and Marriage? Nếu mà quý vị nào mà có những cái chương trình show của đài Hoa Kỳ đó, thì nó có một cái vở kịch. Cái vở kịch đó nó diễn ra nói chuyện giữa cái cuộc sống vợ chồng. Cuộc sống vợ chồng là chúng ta khi sống trong một cái cuộc sống vợ chồng, chúng ta nói chuyện rất là nhiều việc, và có những cái việc đó chúng ta nói với nhau cuối cùng rồi cái người ngoài có cần biết hay không, hay là rồi khi chúng ta đi đến cái việc quan trọng liên quan đến pháp luật thì tòa điều luật, những hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ nói như thế nào về những cái sự đối thoại giữa vợ và chồng. Thì quý vị biết hồi tôi đã đưa cái hồ sơ này trong một thời gian về trước để cho quý vị nghe sơ qua, nhưng tôi nộp lại cái hồ sơ này một chút xíu để cho quý vị nhớ lại cái câu chuyện mà tôi đã nói hồi đó. Là cái ông này, ông là cái người Nga Xô, ông ấy tới Mỹ và ông ấy được vào Hoa Kỳ này với một cái visa đi thăm viếng, và ông ấy ở lại, ông ấy không đi về. Rồi cuối cùng ông gặp người phụ nữ của ông ta và hai người lấy nhau. Thì quý vị biết rồi, sau khi chúng ta lấy nhau thì bắt đầu chúng ta làm giấy tờ bảo lãnh vợ chồng. Thì ông này ông cũng làm cái việc đó. Thì ông ấy có được cái thẻ xanh 2 năm. Và sau đó thì ông ấy làm cái thẻ xanh, ông ấy được bãi cái điều kiện để ông có cái thẻ xanh 10 năm. Bộ văn phòng sở thuế bắt đầu điều tra cái cuộc sống vợ chồng của hai người này. Nhân viên sở thuế gặp cái bà vợ của cái ông này ở một cái tiệm cà phê để bà ta có thể được trả lời những cái câu hỏi liên quan đến cái tờ giấy thuế hai người khai. Bà này bà ấy nói, có lẽ là trong cái cuộc nói chuyện bà ấy cũng là vô tư. Bà nói, trời ơi, tôi lấy ông ấy làm thuế này để mà cho ông ấy có cái thẻ xanh thôi. Và ông ta bằng lòng trả cái tiền mướn nhà cho tôi ở chung với ông ta. Và cái bà này bà đeo một cái dây thâu bằng. Và rồi thì là bà này bà ấy, ông hai ông bà này được bị đưa ra tòa ha. Và hai người này cuối cùng ly dị. Mà không biết họ ly dị cách nào, mà 2 tháng thì họ đã ly dị. Đúng, Có thể là họ đi qua một cái quốc gia khác, họ đi qua một cái nơi nào khác tôi không biết, nhưng mà quý vị biết đây cũng là một cái câu chuyện khác nữa, để một ngày khác biết về cái vấn đề ly dị mau lẹ như vậy nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Và được cái khi mà cái cuộc hôn nhân của họ được kết thúc thì chính phủ họ mới đưa cái ông này ra tòa về vấn đề khai thuế man, tức là khai man đó, khai sai đó. Và cáo trạng ông ta là đã nói những cái lời với chính phủ Hoa Kỳ man, khai man để mà được có cái phúc lợi về vấn đề di trú. Cái điểm chính đây là ông ta đã làm cái gì để có được cái phúc lợi về vấn đề di trú. Biết bao nhiêu người đi vào trong văn phòng của Bộ Di trú Hoa Kỳ, biết bao nhiêu người lên trên tòa di trú, biết bao nhiêu người ký bao nhiêu cái đơn I-130, I-485, tất cả những cái đơn đó nó kiểu đều có một cái điều khoản trong đó. Cái điều khoản trong đó nói là nếu mình khai man trong những cái đơn này thì hình phạt nó như thế nào. Quý vị có bao giờ đọc không? Không. Khó lắm, ít lắm, rất là ít. Là vì quý vị tin tưởng vào những người làm việc với quý vị. Và những người làm việc với quý vị, nếu không có phải là luật sư thì chúng ta sẽ rơi vào những cái tình trạng như thế nào. Ok? Thì ông này ông mới nộp giấy tờ lên trên tòa, yêu cầu tòa ém những cái lời mà người vợ của ông ta nói với lại nhân viên của sở thuế. Tòa ở chu vi tầng số 9 nói, có hai cái đặc ân mà nó được phát ra từ cái cuộc hôn nhân. Cái đặc ân thứ nhất, đó là cái đặc ân nói về cái quyền chứng thực giữa hai vợ chồng không được là người làm chứng chống lại cái người kia trong một cái vụ án hình sự khi cái cuộc hôn nhân đó cũng còn đang có hiệu lực. Cái người phối ngẫu là cái người làm chứng có được cái quyền này. Và cái đặc quyền này nó kết thúc khi cuộc hôn nhân kết thúc. Và khi tòa, những người ở tòa phát hiện rằng họ có một cái sự ngoại lệ. Nếu cái cuộc hôn nhân đó là một cái hôn nhân giả mạo, không có cái đặc quyền về vấn đề đối thoại, communication, nói chuyện. Khi mà cái việc đó nó với cái mục đích là cho một cái cuộc hôn nhân, nhưng mà cái cuộc hôn nhân đó là cuộc hôn nhân giả mạo. Cũng giống như tôi vẫn nói với quý vị, cái quyền tự do ngôn luận là một quyền chúng ta có được sống ở Hoa Kỳ này. Nhưng khi cái sự tự do ngôn luận đó nó đi đến cái chỗ mà cái người phát biểu dùng những cái lời nói đó để mà mạn lị một người khác, thì cái sự tự do ngôn luận đó nó không còn được áp dụng nữa. Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, cái hồ sơ này nó quan trọng ở cái chỗ là cái lời nói của cái người vợ này có được hay không có được dùng ở trên tòa. Khi cái ông này, ông ấy đã có được cái hôn nhân này dưới một cái dạng là để có những cái phúc lợi về vấn đề di trú, không nói đến cái vấn đề gian lận chính phủ trong vấn đề thuế ở đây. Việc đó nó đã xảy ra và nó đi chung với những cái việc nó đang xảy ra với cái người này. Cái việc mà cái quyền khai, cái đặc quyền để mà cái người phối ngẫu này không được nói những cái lời chống trả cái người phối ngẫu kia. Và cái đặc quyền thứ hai là cái đặc quyền mà hai người phối ngẫu nói chuyện với nhau trong cái cuộc sống vợ chồng. Việc này nó không phải dễ để cho chúng ta có thể biết. Trong một cái cuộc xử về vấn đề hình sự, người chồng bị kết tội về vấn đề gian lận thư. Gian lận thư thì cái người công tố viên mới tình nghi rằng cái người vợ của cái ông này có thể biết về cái việc ông này đang đi làm. Tức là ông ấy đi ăn cắp thơ của người khác hay là ông làm cái gì đó mà nó trở thành vấn đề hình sự. Thì cái người công tố viên này mới muốn cái người vợ này đưa ra những cái bằng chứng mà ông ta đã làm những cái việc này sai. Nhưng cái người công tố viên không thể nào nói cái người vợ này ra làm nhân chứng cho họ được. Bởi vì cái đặc quyền vợ chồng hai người này có. Và ngay cả cái ông này, ông ấy cũng có cái quyền cấm cản cái người vợ này được quyền ra nói những cái lời nói này ở trên tòa. Chúng ta biết đây là một trong những cái đặc quyền mà có được giữa hai vợ chồng khi có những vấn đề này xảy ra. Rồi thì cái việc mà chánh án ở trên tòa khi quyết định cái hồ sơ liên quan đến cái việc gọi là giúp đỡ. Quý vị, nhiều khi cái cuộc hôn nhân của chúng ta nó thật sự, nhưng mà cái lời nói của chúng ta nó cho nhân viên thấy rằng là đây là một cái cuộc hôn nhân giả mạo đặt ra để mà giúp cho cái người kia có được thẻ xanh. Cái câu nói mà chúng ta hay nói, tôi làm như vậy để giúp cho anh ấy có cái thẻ xanh để anh ấy ở lại mà. Nhưng cái câu nói đó nó không đúng, là vì cái người này thực sự thương yêu cái người chồng này cho nên mới làm hôn thú và làm giấy tờ để cho cái anh này, anh ấy hợp pháp ở Hoa Kỳ. Nhưng cái lời nói đó rất là vô tình và cái lời nói đó nó hoàn toàn sai. Mình không có giúp cho cái người này được có cái thẻ xanh. Vì cái người này là vợ mình, là chồng mình. Mình làm giấy tờ để bảo lãnh cái người chồng vợ này ở lại Hoa Kỳ và sống với mình. Chứ không phải giúp cho cái người này có cái thẻ xanh. Giúp cho là cái người này không có cái quyền đó. Vì vậy, cái người phối ngẫu có thể từ chối tiết lộ hoặc ngăn cản cái người phối ngẫu kia không được tiết lộ những cái thông tin liên lạc bí mật giữa họ trong mỗi cuộc hôn nhân. Nhưng mà trong hai cái quyền đó, một cái quyền đó nó cắt đứt khi mà chúng ta đã đi đến cái chỗ không còn cái cuộc hôn nhân này nữa. Nhưng cái việc đối thoại giữa hai vợ chồng đó vẫn là cái đặc quyền mà cái người bị đưa ra tòa cáo trạng có được. Chánh án ở trên tòa, vị tầng số 9 nói như thế này. Họ nói rằng là cái đặc quyền giữa hai vợ chồng trong cái cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng là một cái quyền, là một cái việc mà nó rất là thích thú cho một cái mục đích. Vì cái sự đối thoại đặc quyền giữa hai người này, hai người vợ chồng này bảo vệ những cái hành động hoặc là những cái lời nói mà đã có cái chủ đích là tối mật giữa hai vợ chồng trong cái cuộc hôn nhân đang còn có hiệu lực. Trừ khi cái cuộc hôn nhân đó đã không còn có thể nào được nối kết lại khi mà cái lời nói đó đã được nói. Ồ, cái câu này, cái chữ này rất là quan trọng ha. Quý vị biết, khi mà chúng ta đi đến tòa ly dị đó, tại sao chúng ta phải chờ 6 tháng sau? Vì luật nói là chúng ta phải chờ cho đến 6 tháng sau thì chúng ta mới được ly dị. Là vì tôi nghĩ những người đưa ra những cái điều luật này, lập ra những cái điều luật này nghĩ rằng là trong cái thời gian 6 tháng này, hai người này có thể đi đến cái chỗ hòa giải lại, reconcile, ha. Còn khi mà họ không còn cách nào được nữa mà có thể được giải quyết cái cuộc hôn nhân này, và những cái sự mà không giải quyết được đó nó phải được thể hiện trong cái lời khai, thì cái việc này, cái sự mà gọi là đặc quyền về vấn đề bí mật giữa lời nói giữa hai vợ chồng sẽ hết. Vì vậy, chúng ta biết rằng là ở trên tòa, chánh án ở trên tòa nói như thế nào về cái... Chánh án nói rằng là chúng tôi nhận ra rằng mọi người kết hôn vì nhiều lý do khác nhau, vì tôn giáo, vì văn hóa và vì xã hội khác nhau. Hôn nhân đã được thành tựu vì nhiều lý do thực tế, có thể trở thành một mối quan hệ yêu thương, và các cặp vợ chồng chưa lập gia đình có thể quyết định kết hôn vì có nhiều lý do khác nữa. Ví dụ như họ kết hôn là vì cái lập ra một cái kế hoạch về bất động sản, họ kết hôn vì về vấn đề lợi ích sức khỏe, hoặc là họ kết hôn vì họ muốn có làm những việc liên quan đến con nuôi. Nhưng mà lại có những người cũng muốn ly dị vì vấn đề y tế. Và chúng ta biết rằng là khi đi đến chỗ ly dị thì vấn đề kế hoạch bất động sản nó sẽ trở thành một cái vấn đề xảy ra cho vợ chồng khi mà hai người có những tài sản với nhau sống là vợ chồng. Và cũng giống như những cái việc kết hôn vì tiền thì không có cái gì lạ cả. Những cái cuộc hôn nhân giữa các hoàng tử và công chúa, và những cái lý do vì nó liên quan đến công việc của hoàng cung, đó có thể là những cái lý do chính đáng và không phải là những lý do giả tạo. Vì thế, kết hôn để mà có cái thẻ xanh, nó cũng là một cái việc gọi là thuần chúng. Tức là kết hôn để mà có cái thẻ xanh nó cũng là một cái việc mà chúng ta làm thực tế, không có gì sai cả. Chúng ta phải biết làm cách nào để mà cho Bộ Di chúc và Công dân Hoa Kỳ không có vượt qua cái giới hạn của họ để từ chối cái lời yêu cầu của mình. Hai cái anh chị rất là trẻ, trẻ lắm. Trẻ chỉ là vừa đủ tuổi để mà lấy nhau thôi. Thì được giới thiệu bởi hai gia đình. Hai cái người này chưa có đủ trưởng thành để biết rằng là cái cuộc hôn nhân này nó như thế nào và nó liên quan đến những cái vấn đề di trú như thế nào. Nhưng hai cái người này lấy nhau rồi, làm giấy tờ bảo lãnh để mà cho cái người vợ được ở lại Hoa Kỳ này với cái thẻ xanh. Cũng là cái câu nói đó, tôi làm giấy tờ để giúp cho em ấy được ở. Với câu nói đó, nó đưa ra một cái kết luận người nhân viên của Sở Di trú là cái anh này, anh ấy làm giấy tờ cho cô này không phải vì cái sự thương yêu gì cô này hết, mà chỉ để cho cô này có được cái phúc lợi về vấn đề di trú. Và từ đó cái anh này, anh ấy chưa có đủ, khi mà đi phỏng vấn không có sự xuất hiện, không có sự giúp đỡ bởi người luật sư, anh ấy chưa có đủ cái khả năng để mà chống trả lại những gì những người nhân viên ở Sở Di trú đe dọa anh ta. Và nói với anh ta những cái lời mà anh ta rất là sợ hãi. Vì vậy, khi chúng ta nghe những cái việc này, chúng ta phải biết rằng là có luật sư là một cái sự bảo vệ cần thiết cho quý vị. Và khi chúng tôi tham khảo với quý vị, chúng tôi đưa ra những cái việc mà nó có thể xảy ra, những cái lý do mà quý vị cần biết, hoặc là những cái gì nó liên quan đến hồ sơ của quý vị, thì quý vị phải suy nghĩ cho nó kỹ. Vì làm cái việc mà quý vị cần thiết muốn có được, đó là cái vấn đề chính. Nếu không làm việc này cho nó đúng, thì rồi cái kết quả nó sẽ như thế nào? Và chánh án nói rằng là theo những hồ sơ đã được quyết định, tức là những cái case law đã được quyết định trong quá khứ đó, thì cái trường hợp mà tòa cần phải xác định, cần phải quyết định là cái lý do riêng tư của những người khi mà họ lấy nhau. Cái việc xác định này nó áp dụng vào những cái việc mà gọi là quyền đặc quyền của những người đã có với nhau một cuộc hôn nhân. Và cái việc mà cái đặc quyền của hôn nhân đó nó có thể liên quan đến những cái người tránh án trong những cái sự khó khăn cho cái người tránh án này được đưa ra những cái quyết định. Và có những khi mà người tránh án có thể đưa ra những cái câu hỏi mà nó không phù hợp, nhưng người tránh án phải làm cái việc này để thẩm định rằng là cái cuộc hôn nhân này nó có phải là cái cuộc hôn nhân thật sự khi hai người khi hai người đứng ra để mà muốn lấy nhau trong một cái cuộc hôn nhân như thế này hay không. Vì vậy khi chúng ta nói đến tình yêu và hôn nhân, chúng ta phải biết rằng là nó không phải chỉ liên quan đến một vấn đề, và nó có thể liên quan đến những vấn đề khác nhau. Và cái kết quả nếu chúng ta không làm đúng hay là không đi theo với những gì thật sự mà chúng ta đang làm, thì nó có thể trở thành vấn đề phức tạp cho cuộc sống của mình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, 408-947-7030 trong giờ làm việc. Quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để làm hẹn, 408-947-7717, hoặc là để tham khảo văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, và chúng tôi ở ngay góc đường Vuông Quýt, ở bên cạnh cái tiệm ABS, mấy tiệm Saving Mart. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408. Trong cái đơn N49 quý vị nộp để xin được trở thành công dân Hoa Kỳ, nó có một cái câu nói trong đó. Cái câu nói đó nói rằng là câu hỏi quý vị có bao giờ harboring, tức là che đậy hay là đưa vào trong Hoa Kỳ này một người mà với cái ý định là bất hợp pháp hay không. Cái chữ ý định đó nó rất là quan trọng. Nó quan trọng ở cái chỗ là khi mình làm cái việc này, cái sự cố tình của mình nó như thế nào. Có những cái việc nó xảy ra, nó làm cho chúng ta phải đi đến cái chỗ điêu đứng hay không có vấn đề gì, là nó dựa vào cái sự cố tình. Cái chữ cố tình đó nó rất là quan trọng. Có nhiều người họ làm vì họ không nghĩ rằng là cái việc này nó có thể đi đến cái gì sai. Có những người làm và biết. Có một cái thí dụ như cái người này đã được cái việc bảo lãnh bởi cái người mẹ. Và cái số visa của cái người này đã sắp sửa được có visa để vào Hoa Kỳ để nhập cư. Nhưng mà trong cái thời gian này thì cái người này vào Hoa Kỳ này với cái dạng thăm viếng, để thăm viếng cái người mẹ này. Lúc đi vào Hoa Kỳ, người này không biết là cái số visa nó đã sắp sửa được để mà chuyển diện, để mà làm giấy tờ visa thẻ xanh để vào Hoa Kỳ này. Và khi cái người này ở đây rồi, thăm viếng rồi, thì mới biết là cái việc này nó cũng sắp sửa đến rồi. Nên thôi thì ở đây không có đi về nữa. Cũng giống như có những người xin visa vào Hoa Kỳ, khai như thế nào thì không biết. Nhưng mà đến lúc vào Hoa Kỳ rồi thì mới có ý định ở lại. Chứ cái ý định ở lại không có thể nào thành tựu được khi mà chưa có visa, mà khi mà chưa có bước vào Hoa Kỳ. Vì vậy mà những cái câu hỏi của quý vị đối với chúng tôi ở tỉnh hay là ở văn phòng là khi là em tôi, con tôi, cháu tôi sắp sửa tới Hoa Kỳ và muốn ở lại thì như thế nào? Cái việc này nó không thể nào thành tựu trước khi cái người đó vào Hoa Kỳ này rồi, ở rồi, rồi mới nghĩ đến là ồ, tôi muốn ở lại thì nó khác. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến vấn đề di trú, luật gia đình, hợp đồng, tố tụng, luật hình sự, luật bảo vệ tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sau một ngày mới, tuần mới bình an nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Luật Pháp Di Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa chỉ tọa lạc tại 2004 Center Road, đối diện với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường Warwick. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Luật Pháp Di Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần mới, một tháng mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Hẹn gặp lại tối nay 8 giờ, Dạ Thanh Radio.